tâm nguyện sẽ cao như Phật đến ngày tâm đại chúng. Chiều hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2014 và chúng ta bắt đầu trong cái khóa tu học thành lập thân tâm tại làng Tre Mũi Né, Việt Nam. Thì cái chương trình của chúng ta chỉ có được ngày hôm nay từ buổi chiều cho đến buổi tối. Ngày mai thứ bảy thì chúng ta có trọn ngày, và ngày chủ nhật thì chúng ta cũng có được tới 12 giờ rưỡi đến 1 giờ trưa và thôi, tức là chúng ta có được 2 ngày 2 đêm 48 tiếng đồng hồ. Thật ra cái chương trình của chúng tôi chỉ giới thiệu với đại chúng một cách rất là ngắn gọn. Chúng tôi chỉ giới thiệu một cách rất là ngắn gọn những cái điểm cần thiết, tại sao chúng ta cần phải làm. Và sau này thì nếu mà quý vị cần tham khảo thì quý vị có thể tham khảo thêm tài liệu hoặc là những cái sách mà có lẽ là sẽ có một số cái tài liệu sẽ được phát ra quý vị, cũng như trên trang mạng của các em đã đưa lên một số các cái bài ở trên đó. Thì trong cái chương trình 2 ngày 2 đêm của chúng ta ở đây thì chúng ta một lần nữa là chúng ta sẽ đi vào cái phương pháp là thanh lọc thân và tâm. Thì như vậy mục đích tại sao chúng ta phải làm phương pháp thanh lọc đó, nếu như chúng ta nhìn ở cái con mắt thấp nhất, tức là ở cái mức độ thấp nhất, là chúng ta để làm sao cho chúng ta được sạch sẽ cái con người mình. Đó là theo cái danh từ rất là cụ thể, thanh lọc, tức là làm cho nó sạch sẽ. Và cái bước thứ hai là chúng ta khi mà có được cái con người mình nó sạch sẽ hơn thì đồng thời nó cũng sẽ làm sao nó thông thoáng hơn. Mà nếu như ở đây chúng ta tất cả mọi người mà chúng ta không có bị đau nhức, không có bị đau đầu, đau chân, đau cẳng, đau vai, vân vân, thì như vậy chúng ta cũng có thể là còn tạm khất hay là còn tạm chờ được. Nhưng mà nếu như chúng ta có cái triệu chứng đau, bất cứ là đau cái gì, đau đầu, đau vai, đau chân, là chúng ta thấy khi mà chúng ta có một triệu chứng đau, tức là chúng ta đã có cái sự bị bế tắc, phải không? Tại vì ông bà mình nói gì? Thông thì bất thống, mà thống thì bất thông. Tức là khi mà nó lưu thông thì nó sẽ không có cái sự đau, mà khi có cái triệu chứng đau tức là nó đã có một cái sự bị bế tắc rồi. Thành ra cái mục đích thứ hai là để làm cho nó lưu thông, nó được vận chuyển một cách thông thoáng. Cái mục đích thứ ba là để giúp cho chúng ta biết cách sử dụng tất cả các cái nguồn thức ăn nói riêng và tất cả những cái nguồn năng lượng nói chung của vũ trụ. Và nếu như vậy chúng ta có thể dùng một cái danh từ khác là chuyển hóa tầm năng lượng hay là chuyển hóa thực phẩm. Thì cái đó chúng ta sẽ đi sâu vào. Và cái cuối cùng là chúng ta đi vào cái việc chuyển hóa cái tâm thức của mình, hay là những cái tập khí, những cái thói quen của mình. Đó, thì đó là bốn cái mức độ khác nhau của việc thanh lọc thân tâm. Thành ra chúng ta có thể dùng rất là nhiều cái danh từ khác nhau. Chúng tôi nói lấy cái ví dụ, tức là trong tất cả những cái khóa tu của chúng tôi ở các năm châu, thì thông thường chúng tôi hay đi ra ngoài, chẳng hạn như trong quá trình dẫn đại chúng đi kinh hành, đi thiền hành ở ngoài, đi đảo một lần là mình nhìn ra bên ngoài là mình thấy có rất nhiều loại rau cỏ tự nhiên, phải không? Có rất nhiều loại rau cỏ tự nhiên. Và khi mà mình hái cái rau cỏ nó về ăn, thì nếu mà gặp một cái người bình dân, nếu mà gặp một cái người bình dân thì mình nói là mình đi ăn cỏ, phải không? Mình hái rau hái cỏ mình ăn, đó là nếu gặp người bình dân thì mình nói là mình ăn rau cỏ, rất là bình dân. Nhưng mà nếu gặp một người mà nhà giàu, gặp một người nhà giàu thì mình sẽ nói chuyện với người nhà giàu là mình ăn toàn đồ sạch, tức là đối với tiếng Anh nó gọi là ăn đồ organic hay là ăn đồ bio của mình, tức là mình chơi sang mà, phải không? Chỉ có dân giàu mới ăn đồ sạch được thôi, còn nhà nghèo không ăn đồ sạch được. Còn nếu mà gặp một người có trình độ, gặp một người có trí thức thì mình nói là mình an toàn là dược phẩm không ạ? À? Tại vì tất cả những rau củ đó nếu mình biết cách nó là những loại dược thảo. À, kể cả thức ăn, thức uống bình thường mình ăn trong nhà của mình cũng vậy. Nếu mình biết cách sử dụng nó một cách đúng đắn thì nó sẽ trở thành không những là thức ăn để nuôi dưỡng mình, nó còn là những dược thảo để giúp cho mình chuyển hóa những cái tật bệnh của mình để bồi dưỡng cho mình. Thành ra cũng những loại rau củ bình thường cũng việc sử dụng nó, nhưng mà tùy theo đối tượng, cái danh từ mình sẽ sử dụng cái thích hợp. Đối với một cái danh nhà nghèo mà mình nói là mình ăn đồ bio ha, mình ăn đồ bio, mình ăn đồ sạch thì người ta thấy không có cái giá trị gì hết trơn, nó không có tương ưng, nó không có thích hợp với người ta. Hay là mình khoe với người ta là mình ăn toàn là dược thảo, mình ăn toàn cây thuốc thì nó cũng không có, nó cũng không có được cái sự lợi lạc, người ta cũng không hiểu. Nhưng mà đối với cái người nhà giàu ra, người ta ăn toàn đồ, người ta cứ nghĩ rằng người ta giàu có, người ta đi ăn đồ bio không thôi. Bây giờ người ta thấy mình ăn cỏ, người ta chê mình. À, nhưng mà thực sự đó là những thứ rau cỏ tự nhiên bio 100% do tạo hóa, do vũ trụ, do trời đất tạo nên. Mình chẳng cần phải chăm bón, mình chẳng cần phải trồng tỉa gì cả. Tạo hóa thiên nhiên nó làm sẵn cho mình, nó còn sạch hơn, nó còn tốt hơn là những cái rau quả mình trồng mà mình không bón hóa chất, hay là mình không sử dụng những cái hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ vân vân. Đó, thành ra những cái loại rau cỏ đó, nó còn tốt hơn là sản phẩm organic làm bio 100% mình mua ở các cửa hiệu. Đó, thành ra tùy cũng vậy, cái việc thanh lọc cơ thể này đối với những người, chẳng hạn như đối với những người tu sĩ, phải không? Đối với những người tu sĩ thì đây là một quá trình tu luyện để làm sao phát triển được cái trí tuệ và cái tâm thức của mình để mình đi đến cái sự giải thoát tối thượng. Đối với những người trí thức y khoa, dược khoa, hay là đối với những người mà có cái trình độ cao thì đây là một quá trình để làm sao mình sử dụng các loại năng lượng của vũ trụ một cách hợp lý, một cách hợp lý để bảo vệ mình và bảo vệ vũ trụ. Nhưng mà đối với những người bệnh nhân thì rõ ràng đây chỉ là một cái quá trình làm sao giúp cho người ta trước mắt là người ta giải quyết được cái bệnh tật của người ta, giải quyết được những cái nỗi đau của người ta. Đó, thành ra chúng ta thấy cũng một cái phương pháp, nhưng mà tùy theo cái đối tượng thì mình sẽ đi vào những cái mức độ khác nhau. Thành ra chúng ta đừng bị kẹt trên cái ngôn từ, và mình phải sử dụng cho đúng nha. Tại vì khi mình không sử dụng đúng ngôn từ thì nó sẽ bị ảnh hưởng mình rất nhiều. Lấy ví dụ như chẳng hạn như có những người nói là nhịn ăn, cái phương pháp này là phương pháp nhịn ăn, thì khi mà mình dùng cái danh từ nhịn ăn hay là nhịn đói, nhịn ăn cũng đã không đúng mà nhịn đói lại càng không đúng hơn. Thứ nhất là nó mang cái ý nghĩa negative quá, nó mang cái ý nghĩa tiêu cực quá và sai lầm, tại vì mình hoàn toàn không nhịn. Mình rõ ràng hoàn toàn không nhịn, lát nữa chúng ta sẽ đi vào chúng ta sẽ thấy. Và cái thứ hai nữa là vì mình bị dính vào cái từ ngữ xưa nay mình nghĩ là khi mình đói là mình sẽ bị say sẩm, sẽ bị choáng váng, sẽ bị bủn rủn tay chân, phải không? Thành ra mình thấy bình thường mà mình chỉ cần 15 phút mình không kịp ăn là mình đã thấy tay chân nó bủn rủn rồi. Như vậy tại sao khi mình đi vào cái phương pháp thanh lọc này mình có thể tạm ngưng được một tuần, hai tuần, bảy tuần, vân vân, thì cái cơ chế ở đâu, tại sao mà chúng ta có thể làm được như vậy? Đó, thì như vậy cái danh từ, cái cách sử dụng từ của mình làm cho mình bị giới hạn rất là nhiều, vì cái cố chấp của mình hay là vì cái tri giác sai lầm của mình. Và chính vì cái tri giác sai lầm đó thì quý vị mới thấy cái điển hình ở đây. Chẳng hạn như quý vị nhìn ở trên cái màn hình ha, quý vị nhìn trên màn hình đây là một cái biểu đồ để diễn tả tạm thời cái thân của mình. Ở đây thì chúng ta không biết là cái trình độ của quý vị đã hiểu được cái này hay chưa. Dĩ nhiên đối với những người đã là Phật tử, đã có học thì ít nhiều gì cũng biết. Nhưng mà đây chúng tôi nói một cách tổng quát thôi. Trong cơ thể của con người mình nó có 5 phần. trong cơ thể của con người mình nó có 5 phần. Phần thứ nhất mà mình có thể thấy được là cái thân của mình đây nè, cái thân vật lý của mình bằng xương bằng thịt mình sờ mó được, phải không? Mình sờ mó được, nó có hình tướng, nó có trọng lượng, vân vân. Thì đây chỉ là một phần thôi. Còn bốn cái phần kia hoàn toàn mình không thấy. Lấy ví dụ cái cảm thọ của mình nóng, lạnh, đau, nhức, mình chỉ có cái cảm giác thôi. Chứ vì biểu chỉ cái nóng, chỉ cái đau, phải không? Mình không chỉ ra được. Và cũng cái mức độ đau đó, nhưng mà tại sao cũng bị chích cây kim vào, tại sao cũng bị con kiến cắn, mà cái người nó tỉnh rồi, còn người khác thì nhảy động. Thành ra cũng một cái tác nhân như nhau, nhưng mà cái sự cảm thọ và cái phản ứng của mỗi người khác nhau, thành ra nó không có sự cố định, nó không giống nhau. Cũng tương tự như vậy, cái tưởng của mình nó không ai giống ai cả, và nó không có cái giới hạn nào cả, và mình cũng không thể nào chỉ ra được cái tưởng của mình. Và tương tự như vậy, cái hành và cái thức, tức là cái sự tỉnh thức của mình, cái ý thức của mình, tất cả bốn cái phần này hoàn toàn không có hình tướng, không có giới hạn. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng trên cái nguyên lý của vũ trụ, trên cái nguyên lý của vũ trụ, cái gì có hình tướng thì nó có gì? Có giới hạn, hoặc là nó to, hoặc là nó nhỏ, hoặc là nó dài, hoặc là nó tròn. Tức là tất cả những cái gì có hình tướng là nó sẽ có cái giới hạn, và đồng thời nó có gì? Nó có trọng lượng, phải không? Mà khi nó có hình tướng, nó có trọng lượng rồi thì sao? Mình thả nó ra, nó đi xuống hay đi lên? Đi xuống, phải không? Còn những cái gì không có hình tướng thì nó sẽ không có cái giới hạn, và nó sẽ không có cái trọng lượng là bao nhiêu cả. Thì khi mình mở nó ra, nó đi xuống hay đi lên? Nó đi lên, phải không? Nó đi lên. Bây giờ quý vị giả sử bây giờ mình có cái nước, phải không? Cái nước của mình bây giờ nó đang nằm ở thể lỏng, là nó có hình tướng mình thấy được. Bây giờ mình bắt đầu mình đun nó lên cho nó bốc hơi nhanh hơn, mình dễ thấy, hay là mình để nó tự bốc hơi bình thường, thì khi nó bốc hơi nó đi lên và nó không bị giới hạn nữa, phải không? Khi mà mình có một cái chai dầu thơm, quý vị để, quý vị thấy nó có đang thể lỏng cái gì, mở nắp ra nó không còn bị giới hạn nữa, thì một thời gian sau nó bay lên, mình đâu có thấy đâu, nhưng mà mình thấy nó làm sao? Nó cạn dần mất, phải không? Thành ra những cái gì không có hình tướng thì nó sẽ không có sự giới hạn và nó sẽ bay lên. Như vậy trong cái con người của mình có 5 phần, mà chỉ có một cái phần là có hình tướng, có trọng lượng thôi, bị đi xuống. Còn bốn cái phần kia là không hình tướng, không giới hạn và không trọng lượng, thì nó tự do, nó bay bổng, phải không? Như vậy tại sao bốn cái không kéo nổi một cái đi lên, quý vị thấy chưa? Bốn cái mà không kéo nổi một cái đi lên thì mình thấy rõ ràng là cái chấp của mình, cái chấp của mình, cái giới hạn của mình, cái định kiến của mình, cái tri giác sai lầm của mình đã làm cho mình bị dính mắc, bị bế tắc, bị nặng nề rất là nhiều. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng đây là chúng ta nói tới cái thân của mình. Khi mà mình nhìn kỹ hơn, khi mà mình nhìn kỹ hơn trong cái thân, gọi là cái thân bằng sắc chất, cái thân tứ đại của mình đây, cái thân bằng xương, bằng thịt mà mình nói là mình sờ mó được, mình cân đong đo đếm được, thì mình cũng thấy nó gồm 4 yếu tố. Thì như vậy khi mình nhìn lại 4 cái yếu tố để mà hình thành nên cái thân của mình, cái thân vật chất của mình, cái thân thô hiện của mình. Nó cũng gồm có bốn chất. Chất thứ nhất là chất cứng, nha. Thông thường mình gọi là đất, nước, gió, lửa, nhưng mà hoàn toàn chưa có chính xác. Mình phải gọi là chất cứng. Đó là lý do tại sao có tiếng Anh nó diễn tả chính xác hơn. Khi mình gọi nó là chất cứng, chẳng hạn như là gì? Là lông, tóc, răng, móng, xương. Trong cái con người mình gọi là chất cứng. Kế đến là chất lỏng, chẳng hạn như nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, máu, nước tiểu, vân vân, là chất lỏng. Và kế đến là chất khí, hít vào, thở ra, và cái thể khí nó lưu chuyển trong người mình. Và cuối cùng là chất nóng, tức là cái thân nhiệt của mình. Hay là cái gì nữa? Hay là cái năng lực của mình, cái năng lực của mình, cái sự tỉnh giác của mình. Và cuối cùng nó là cái thân trung ấm, hay là cái Phật ấm của mình. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái con người mà mình vừa nói là cái thể sắc chất này của mình nè, nó gồm có bốn chất để tạo nên nó. Và không riêng gì con người mình, quý vị lấy cái miếng gỗ này, trong miếng gỗ này nó cũng đầy đủ bốn yếu tố đó. Trong miếng gỗ này nó cũng đầy đủ bốn yếu tố: chất lỏng, chất rắn, chất khí và chất nóng trong này. Quý vị lấy cái ly này thì trong cái ly này nó cũng đầy đủ bốn yếu tố đó. Chỉ có điều là cái tỷ lệ của nó sẽ khác nhau. Cái tỷ lệ phân phối hay là tỷ lệ hợp tác của những cái chất này nó sẽ khác nhau. Nhưng mà nó vẫn phải có đầy đủ bốn yếu tố này. Thành ra bốn yếu tố này là bốn yếu tố căn bản để hình thành tất cả các vật chất trong vũ trụ, chứ không riêng gì cái thân con người cả. Nhưng mà chúng ta thấy ngay trong cái thân cứng ngắc của mình đây, mình nhìn kỹ lại thì mình thấy nó có bốn phần. Mà nếu mình nhìn cho thật là kỹ thì rõ ràng mình thấy hai cái phần này nó cũng có hình tướng, nó có giới hạn và tất nhiên nó có trọng lượng. Thì như vậy nó sẽ làm sao? Nó sẽ đi xuống đã đành. Nhưng mà còn hai cái phần trên này trở lại là không hình tướng, không giới hạn, phải không? Hai cái phần trên này của mình là không hình tướng, không giới hạn. Thì như vậy theo nguyên tắc là nó sẽ tự do bay bổng. Như vậy tại sao cái thân của mình lại bị kẹt nữa, là bị nặng nề nữa, là bị bế tắc nữa? Thành ra một lần nữa chúng ta thấy cái sự chấp nhất của mình, cái sự hẹp hòi của mình, cái tri giác sai lầm của mình, vân vân, nó đã dẫn đến cái sự tù túng, cái sự bế tắc và cái sự dính mắc của mình. Và cụ thể là cái bế tắc trong con người của mình, hay là cái kẹt trên mặt đất này của mình. Đó, thành ra chúng ta ở đây chỉ cho quý vị thấy rằng nó rất là rõ ràng. Trên cái nguyên lý vận hành của vũ trụ thì tất cả những yếu tố nào có thể chất thì nó sẽ bị giới hạn và nó sẽ có trọng lượng. Và như vậy thì nó sẽ bị cái lực hút của trái đất kéo xuống. Điều đó đã đành. Nhưng còn những cái phần còn lại không hình tướng, không giới hạn, không trọng lượng, mà nó chiếm đại đa số trong con người của mình, nhưng nó vẫn bị kẹt, nó vẫn bị trì trệ, nó vẫn bị nặng nề, nó vẫn bị bế tắc. Và điều đó là chúng ta thấy cái biểu hiện cụ thể nhất là gì? Chúng ta bị bế tắc từ cái sự bất quân bình, nó dẫn đến cái sự bế tắc. Từ cái sự bế tắc đó mới dẫn đến tất cả những sự bất quân bình trở lại, và nó gây nên cái bệnh lý, từ bệnh lý về thân cho tới bệnh lý về tâm. Bây giờ chúng ta nhìn kỹ hơn một tí xíu nữa. Quý vị nhớ cái đồ hình theo cái mô hình kim tự tháp. Và đây là bốn yếu tố căn bản của vũ trụ. Đây là bốn yếu tố căn bản của vũ trụ. Không có một cái vật thể nào trong vũ trụ mà được hình thành mà không phải từ bốn yếu tố căn bản này cả. Tất cả các thể vật lý có hình tướng, cho dù là một cái cục đá hay là một cái cây gỗ, một cái lá cây, một con dòi cho đến một con ruồi cho đến một con cá heo, tất cả đều được hình thành từ bốn yếu tố này, kể cả các hành tinh trong vũ trụ mình, kể cả các hành tinh trong vũ trụ mình cũng đều được hình thành từ bốn yếu tố cơ bản này. Chỉ có điều là tỷ lệ sẽ khác nhau ở mỗi cái thể loại vật chất. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nhìn qua cái kế tiếp, chúng ta sẽ thấy cái thân của mình cũng vậy. Trong cái thân của mình, hồi nãy mình nói là trong cái thân của mình, theo như cái quan điểm của Phật giáo thì phân nó ra làm 5 phần: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tức là gọi là thân 5 ấm, 4 đà và 5 ấm. Nhưng mà theo khoa học thì mình sẽ chia nó làm 4 phần. Theo khoa học thì mình chia nó làm 4 phần. Cái phần thứ nhất là cái thân vật lý của mình. Cái thân vật lý của mình trở lại là nó bằng xương, bằng thịt, bằng da ở đây. Nhưng mà thưa quý vị, cái thân này nó có tự động làm việc và vận hành được không? Xin thưa không. Cái thân vật lý này của mình nó sẽ không tự vận hành được. Lấy ví dụ như cái máy vi tính này, nếu như mà mình có cái máy vi tính này mà mình không cắm điện vào, mình không sạc điện cho đầy, thì bảo đảm nó sẽ không chạy được. Hay lấy ví dụ một chiếc xe, phải không? Chiếc xe quý vị không sạc điện, quý vị không đổ xăng, không đổ dầu, hay là không có nhiên liệu bỏ vào, thì cho dù cái xe nó mới cách nào mới, nó cũng không chạy được. Thì đó là cái thân vật lý của mình, là cái tầng thấp nhất. Muốn cho cái phần thân này nó hoạt động, nó đi đứng được, nó hít thở được, nó nói năng được, nó suy nghĩ được, mình phải cần cung cấp nhiên liệu cho nó, hay là năng lượng cho nó. Mà năng lượng thì mình có rất nhiều loại năng lượng khác nhau. Cụ thể lấy ví dụ, bây giờ quý vị muốn cho cái xe mình chạy được, mình có thể đổ dầu, có loại xe chạy dầu, có loại xe chạy xăng pha nhớt, có loại xe chạy xăng, có loại xe chạy bằng điện, có loại xe chạy bằng ga, phải không? Có xe chạy bằng than đá, vân vân. Đó, tức là mình có nhiều loại nguyên liệu khác nhau, và mỗi một loại nhiên liệu hay nguyên liệu khác nhau đó, nó phải có một cái cách chuyển hóa khác nhau để biến thành ra cái năng lượng làm cho cái xe chạy. Lấy ví dụ như cái xe chạy dầu thì cái máy nó sẽ khác, cái xe chạy bằng than đá nó sẽ khác, mà cái xe chạy bằng điện nó sẽ khác. Thì tương tự như vậy, trong cái thân con người mình, mình có thể ăn cơm, nó cũng phải biến thành ra năng lượng cho cơ thể mình. Mình có thể ăn khoai lang, khoai mì, nó cũng có thể biến ra năng lượng để nuôi dưỡng cơ thể mình. Mình có thể ăn thịt cá, mình có thể ăn trái cây, vân vân. Tức là mình có nhiều loại thức ăn khác nhau, tức là nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Thì mỗi một loại nguyên liệu đó, nó phải có cái cách chuyển hóa khác nhau, để cuối cùng nó biến ra cái năng lượng, để nó làm cho cái thân này có được năng lượng để mà vận hành. Thành ra đó là lý do tại sao chúng ta cần có một cái thân sinh lý của mình, tất cả những cái phản ứng sinh lý sinh hóa, để nó chuyển hóa những loại thức ăn đó thành ra cái năng lượng, và cuối cùng con người mình nó chỉ sử dụng cái năng lượng đó mà thôi. Anh đưa vào cái nguồn đầu tiên là không biết cái nguồn gì mặc anh. Anh có thể đưa vào cơm, anh có thể đưa vào bánh mì, khoai lang, có thể đưa vào trái cây, có thể đưa vào thịt cá, rau đậu, bất cứ thứ gì. Nhưng mà mỗi một loại nó phải có cái cách chuyển hóa khác nhau, để cuối cùng tôi chỉ cần cái năng lượng làm sao cho cái bộ máy tôi chạy được thôi. Do đó mà mình phải có một cái thân thứ hai để chuyển hóa hết tất cả những cái đó ra. Và bởi vì nó có quá nhiều cái nguyên liệu. Hay là chúng ta lấy ví dụ trở lại cái xe, phải không? Cái xe của mình xe chạy xăng, cái bộ máy khác, xe chạy dầu, cái cách máy nó khác, cái xe chạy bằng than đá, máy nó khác. Nhưng mà cái xe mình chạy mình còn phải có gì? Mình phải có vô lăng nè, mình phải có thắng nè, mình phải có đèn nè, mình phải có quạt nước nè, vân vân. Thành ra là nó phải có một cái bộ điều khiển, phải không? Thì tương tự như vậy trong cái con người của mình có 12 hệ thống: hệ thần kinh, hệ tim mạch, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch, vân vân. Tức là mình có quá nhiều cái hệ thống khác nhau, và mỗi một hệ thống thì nó lại còn có nhiều cơ quan nữa. Lấy ví dụ như cái hệ tiêu hóa của mình thôi, mình có gì? Cái hệ tiêu hóa của mình đó, thì mình có ở trên là mình có gì? Có răng, có miệng, có lưỡi. Đây là mình nói về phần vật lý thôi nha, chưa nói về phần sinh lý. Rồi xuống dưới đó, thì mình còn có gì? Thực quản, bao tử, gan, mật, lá lách, tụy tạng, ruột non, ruột già. Tức là một hệ thống thôi nó có cả hàng chục cái cơ quan trong đó. Thành ra khi mà nó làm việc giữa một cái hệ thống này với một cái hệ thống khác thì nó làm sao nó phải có cái sự phối hợp chặt chẽ. Và trong mỗi một hệ thống của nó, giữa cơ quan này với cơ quan kia, nó phải có một cái sự làm việc đồng bộ và thống nhất với nhau. Do vậy mà chúng ta cần phải có một cái bộ điều hòa, một cái bộ chỉ huy, phải không? Phải có một cái bộ chỉ huy để chỉ huy, chỉ đạo và kiểm tra hết tất cả những cái hệ thống này làm việc với nhau cho nó nhịp nhàng hay không. Đó là lý do tại sao mình cần phải có một cái thân cao hơn nữa để điều phối hết tất cả những hệ thống đó lại với nhau cho nó nhịp nhàng, cho nó logic. Và cái hệ thống này nó làm việc cũng có giới hạn, tức là nó sẽ bị ảnh hưởng chi phối ở bên ngoài, và nó làm việc có lúc nó không làm. Lấy ví dụ như khi mình còn thức thì nó sẽ làm việc khác, nhưng mà khi mình ngủ rồi thì nó sẽ không làm việc, phải không? Thì như vậy đòi hỏi nó phải có một cái thân khác nữa để luôn luôn điều hành cái con người mình 24/24. Và thậm chí cái phần thân thứ tư này của mình, nó không những điều hành khi mình còn tỉnh thức, khi mình còn cái thân này, mà nó còn có khả năng điều hành cái quá trình của mình khi mình không mang cái thân này nữa. Thành ra chúng ta thấy trong cái thân của mình nó có bốn cái thân khác nhau, bốn cái thân khác nhau. Mà bốn cái thân khác nhau này mình tạm thấy nó khác nhau bởi vì phân bổ trên cái chức năng của nó, nhưng mà thực tế thì nó có mối liên hệ rất là mật thiết với nhau. Nó có mối liên hệ rất là mật thiết với nhau. Cái sai lầm của mình và cái thiếu sót của y học hiện đại ngày nay, tức là mình không nhìn nó như là một khối thống nhất và có sự liên hệ mật thiết lẫn nhau. Lấy ví dụ, bây giờ mình đi ra ngoài đường, mình bị vấp, mình bị bong gân, trật khớp, hay là mình bị đứt chảy máu. Thì khi mình bị một cái tác nhân từ bên ngoài nó đưa đến cho mình, nó ảnh hưởng ngay trên cái thân vật lý của mình, phải không? Thì lấy ví dụ như khi mình bị đứt cái chân của mình, máu chảy ra, nếu như mình không chăm sóc nó thì ngay lập tức mình thấy mình bị mất máu và có khả năng mình bị nhiễm trùng, phải không? Thì như vậy cái thân sinh lý của mình nó sẽ bị thay đổi liền, phải không? Khi mình bị nhiễm trùng, mình bị máu nó mất, thì ngay lập tức khi mình bị chảy máu đó, là nó phải lo kéo hết tất cả những cái yếu tố tới để nó chặn cái lỗ đó lại, không cho máu nó thoát ra nữa. Là tất cả những cái phản ứng sinh lý trong con người nó đã thay đổi. Rồi lấy ví dụ như khi mình bị một cái vết thương hở như vậy, thì để phòng chống cái sự nhiễm trùng, sự tấn công của vi trùng từ bên ngoài vào, thì tất cả những anh lính bảo vệ trong máu của mình nó sẽ chạy tới ngay cái chỗ đó để làm gì? Nó chiến đấu, nó bảo vệ không cho vi trùng xâm nhập vào làm nhiễm trùng, làm tổn thương mình. Thành ra tất cả những cái phản ứng sinh lý trong con người mình sẽ thay đổi. Và khi mà mình bị đau như vậy, bị vấp, bị chảy máu, bị tổn thương như vậy, thì mình có vui không? Chắc chắn là mình sẽ hơi lo, phải không? Mình sẽ cảm thấy hơi đau, thậm chí nếu mà nó nặng là mình sẽ thấy mình hơi lo lắng, mình ăn cơm không ngon, mình ngủ không yên, thì cái thân tâm lý của mình nó sẽ thay đổi liền. Đó. Thành ra chúng ta thấy một tác nhân bên ngoài nó ảnh hưởng trên cái thân vật lý mình, thì ngay lập tức nó làm cái thân sinh lý mình nó bị ảnh hưởng, thay đổi, và cái thân tâm lý của mình nó cũng sẽ thay đổi. Một cái ví dụ khác, lấy ví dụ như bây giờ mình cho cái tác nhân đó ngay vào cái phần thân sinh lý của mình. Chẳng hạn như những người thích uống cà phê, những người thích uống rượu, những người thích hút thuốc lá, phải không? Thì như vậy, khi mình uống cà phê mình đưa cái chất caffeine vào, khi mình uống rượu mình đưa chất alcohol vào, khi mình hút thuốc lá mình đưa chất nicotine vào, thì nó đi vào đâu? Nó đi vào máu mình liền. Thì khi nó đi vào máu nó làm thay đổi những cái nồng độ đó trong máu mình, phải không? Thì như vậy nó có sẽ ảnh hưởng tới cái thân vật lý và tâm lý mình không? Mình uống cà phê vào nó sẽ làm cho cái tim mình đập nhanh hơn, nó sẽ làm cho mình đi tiểu nhiều hơn, phải không? Nó làm cho mình làm biếng ăn hơn, thành ra mình giữ eo được. Và đồng thời nó sẽ ảnh hưởng đến cái thân tâm lý của mình làm sao? Nó làm cho mình tỉnh táo hơn, hưng phấn hơn, phải không? Khi mình uống rượu vào thì cũng vậy. Cái nếu mà cái chất rượu đó nó vào ít mình chưa thấy, nhưng mà nó chỉ cần lố cái khả năng chuyển hóa cơ thể mình, thì ngay lập tức là tay này quờ tay kia, chân đi không vững, miệng nói liên tục, phải không? Và cái đầu của mình cũng vậy, mờ mờ, không làm chủ mình được. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng xuống thần thân vật lý và ảnh hưởng lên thần thân tâm lý của mình. Và cũng tương tự như vậy, khi mà mình hút thuốc lá cũng vậy, cái chất nicotine nó vào trong cơ thể mình, nó vào ngay trong máu của mình, thì nó cũng làm cho cái bao tử của mình nó sẽ không buồn ăn, nó sẽ không buồn ăn, nó làm cho cái thần kinh của mình nó sẽ trở nên tỉnh táo hơn, hưng phấn hơn. Thành ra chúng ta thấy rằng bất cứ một cái tác nhân nào ảnh hưởng vào cái phần thân sinh lý này, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cái phần vật lý và cái thân tâm lý của mình. Và cái ví dụ thứ ba, tác nhân đi thẳng vào cái thân tâm lý của mình. Lấy ví dụ bây giờ quý vị buồn quá, hay là mình giận quá, mình ăn cơm có vào không? Ăn cơm nuốt không trôi, phải không? Thì khi mình ăn không được thì mình ngủ không được, người mình một thời gian bắt đầu nó yếu ớt, suy nhược, thiếu máu, phải không? Còn nếu như bây giờ mình lỡ ăn nửa chừng, phải không? Ai dẫn mình đi ăn tiệc, đang ăn nửa chừng ngon lành, bỏ vào bụng rồi, người ta chọc tức mình, người ta nói sốc hông mình, lúc đó mình nổi giận lên rồi, thì cơm nó có tiêu được không? Không tiêu được, phải không? Nếu mà nếu như mình chưa đưa vào thì nó sẽ không muốn đưa vào, mà nếu mình lỡ đưa vào rồi mà cái tâm lý của mình nó bực bội quá, căng thẳng quá, lo lắng quá, thì ngay lập tức nó làm cho cái sinh lý của mình nó bị bế tắc, tất cả những cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa không tiết ra được, và nó sẽ không tiêu hóa được cái thức ăn đó. Thì trước hết là mình sẽ cảm thấy bị nặng bụng, bị ốc ách, bị khó chịu, có khi nôn nó không ra mà đi đường dưới nó cũng không xuống được, là tại vì nó đang nằm lình bình ở ngay chính giữa cái phần này của mình, nó ói lên cũng không được, mà nó đi xuống đường dưới nó cũng không sao, là nó cứ nằm ở cái khoảng giữa này thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng một cái yếu tố thay đổi trên cái thân tâm lý của mình, trên cái xúc cảm của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến hết tất cả những cái phần thân còn lại của mình. Thành ra mỗi một cái tác nhân ảnh hưởng đến một phần thân của mình, nó sẽ làm ảnh hưởng những phần thân khác. Do vậy khi mà mình không có hiểu được cái mối quan hệ mật thiết giữa các thân này với nhau, mình sẽ làm tổn hại nó, mình sẽ làm rối loạn, mình sẽ làm cho mình bế tắc rất là nhiều. Và nhất là ngày nay mình có rất nhiều cái nguyên nhân, cái tác động từ bên ngoài vào mà mình không biết, để rồi nó luôn luôn tác động và làm cho mình bị cái rối rắm hay là cái bất thường trong cơ thể của mình, và từ đó nó mới tạo ra cái bệnh lý. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái con người của mình đó, trong cái con người của mình thì cái đường ống cống nào là cái đường ống cống lớn nhất? Mình có, sau này thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm hay là tất cả những cái kinh điển, để lấy lý do tại sao mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta rất là rõ. Nhưng mà mình thấy rằng trong con người của mình, từ cái lớn cho tới cái nhỏ, không có chỗ nào mà nó không lớn nhất. Nhưng mình thấy cái hệ thống đầu tiên để nuôi dưỡng mình là cái hệ thống của đường tiêu hóa và bài tiết. Đây là cái đường ống cống lớn nhất trong người mình, phải không? Đây là cái hệ thống đường ống cống lớn nhất trong người mình. Sau khi nó đi vào cái này rồi thì nó sẽ bắt đầu đi vào cái hệ thống thứ hai là cái hệ thống tuần hoàn, tức là nó đi vào máu. Nó đi vào máu. Khi nó vào máu rồi thì nó sẽ bắt đầu nó lan tỏa ra hết khắp nơi. Nó bắt đầu nó lan tỏa hết khắp nơi. Và nó bắt đầu nó đi vào cái hệ thống thứ ba vi tế hơn, là hệ thống thần kinh. Nó bắt đầu nó đi vào cái hệ thống cơ bắp. Và nếu chúng ta nhìn kỹ hơn thì cuối cùng nó sẽ đi vào hết tất cả các cái tế bào. Thì như vậy trong mỗi một cái tế bào của mình, mình nhìn cái con người mình thấy nó ghê gớm vậy á, chứ chẳng qua nó là sự kết hợp của hàng tỷ cái tế bào này lại với nhau thôi. Có thể là tế bào xương, có thể là tế bào da, có thể là tế bào tim, có thể là tế bào gan, vân vân. Nó hơi khác nhau về tên gọi, nhưng mà chung quy lại cái con người mình chẳng qua là sự kết nối gắn dính lại của hàng tỷ cái tế bào này lại với nhau thôi. Và chúng ta nhìn trong cái tế bào này nó cũng có hàng vài chục cái cơ quan khác nhau, và chỗ nào nó cũng phải trống không hết. Nếu như nó không trống không thì nó sẽ không có lưu chuyển vào ra, nó sẽ không có trao đổi với nhau được, là coi như mình tiêu. Thành ra khi mà chúng ta bị bệnh tật là gì? Chúng ta bị bệnh tật đơn giản là nó không thông thôi. Nó không thông thôi. Tất cả mọi cái hệ thống trong con người mình, như mình nói, từ lớn cho tới nhỏ, nhỏ nhất, nhỏ nhất là một cái tế bào, thì nó cũng có hàng vài chục cái cơ quan khác nhau, và tất cả trong này nó đều phải trống hết để nó giao lưu, nó trao đổi, nó truyền thông. Mà nếu như chúng ta bị bế tắc, bị bích lấp, thì tất nhiên nó sẽ dẫn đến cái sự bế tắc của toàn bộ cái hệ thống đó, cái cơ quan đó. Và từ cái sự bế tắc đó nó dẫn đến cái sự bất quân bình, và nó sẽ dẫn đến cái rối loạn hay là cái bệnh tật. Mình có thể lấy một cái ví dụ nôm na bình thường ở cuộc đời của mình. Lấy ví dụ như quý vị thấy ở ngoài đường giao thông của mình, phải không? Xe nó có thể chạy nhanh, nó có thể chạy chậm, nhưng mà nếu nó chạy đều hết, không có bị một cái tai nạn, không bị một cái gì ắt tắc lại, thì như vậy nó có lưu thông đều đặn hết, phải không? Nhanh chậm thì không cần biết, nhưng mà nó lưu thông đều đặn hết thì mình không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu khi mà nó bị một cái tai nạn, tự thân mình chẳng hạn như mình bị nổ lốp xe, hay là bị một cái tai nạn do mình đụng nhau, thì nó sẽ gây nên cái sự ắt tắc. Và khi cái sự ắt tắc xảy ra thì xe nó sẽ dồn lại, một bên thì quá trời xe chặt cứng, bên kia thì nó trống lắm. Thì như vậy nó tạo nên cái sự bất quân bình trong cái áp lực liền, thấy không? Thì khi mà có sự bất quân bình như vậy, tất nhiên nó là bệnh lý. Thì đơn giản vậy thôi. khi mà nó có một cái sự bế tắc không cân bằng thì nó sẽ tạo nên cái bệnh lý, có thể là giữa cơ quan này với cơ quan kia, giữa hệ thống này với hệ thống kia, giữa cái vật lý và sinh lý, giữa cái sinh lý với cái tâm lý, vân vân. Thành ra khi mà chúng ta đi vào cái con người của mình thì chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ mật thiết của các cái thân này với nhau, cũng như cái mối quan hệ mật thiết giữa các cái hệ thống với nhau, các tế bào với nhau, nó phải rất là mật thiết, nó phải rất là thông thoáng, thì như vậy chúng ta không có vấn đề gì cả. Và nếu khi mà nó có một cái sự bế tắc, khi nó có một cái sự bế tắc thì tất nhiên nó sẽ tạo ra rất nhiều cái chuyện rắc rối. Thì cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta tới ngày nay mình có quá nhiều cái sự bế tắc, chúng ta có quá nhiều cái sự bế tắc và chúng ta có quá nhiều cái sự bất cân đối. Thì như hồi nãy chúng tôi nói với đại chúng đó, mình cũng có thể sử dụng, mình gọi cái tên này là tên chuyển hóa tầng năng lượng. Tại sao? Tại vì quý vị thấy rằng trong bốn loại chất liệu căn bản của vũ trụ, trong bốn loại chất liệu căn bản của vũ trụ thì ngày xưa mình muốn biến hết tất cả những cái nguyên liệu của vũ trụ thành ra năng lượng để cung cấp cho đời sống của con người mình, thì như vậy mình sẽ sử dụng như thế nào? Dĩ nhiên là cái này quý vị sẽ đi vào trong cái phần bài giảng sâu hơn, thì chúng tôi sẽ nói đến những cái kiến thức cơ bản, chẳng hạn như cái mốc lịch sử trong cái đà tiến hóa của con người mình để phân biệt giữa mình với các loài động vật bậc thấp hơn, giữa mình với các loài động vật bậc thấp hơn, chẳng hạn như động vật có vú, hay là giữa mình với những loài động vật thấp hơn mà gần mình nhất là những con khỉ, con ruồi, con đười ươi, vân vân. Thì cái mốc tiến hóa cao nhất của con người là từ khi con người biết sử dụng lửa. Con người biết sử dụng lửa, thì khi mà con người biết sử dụng lửa thì người ta phải biết cách biến nó, cái lửa đó để làm gì? Thứ nhất, để làm cho thức ăn nó trở nên tốt đẹp hơn, tức là để nấu chín thức ăn, cho dù thức ăn thực vật hay thức ăn động vật. Thức ăn thực vật thì nó làm dương hóa hơn, nó làm cho sát trùng hơn, nó làm cho hương vị ngon hơn. Đồng thời đối với thức ăn động vật cũng vậy, nó sẽ làm cho dễ tiêu hóa hơn, thơm ngon hơn và sát trùng hơn. Thì đó là cái nhu cầu thứ nhất của việc sử dụng nguyên liệu lửa làm năng lượng cho con người. Cái mục đích thứ hai của việc sử dụng là gì? Để sưởi ấm. Thì cũng vậy, để bảo vệ con người mình, làm cho nó đừng bị tổn hại. Tại vì ngày xưa mình không có nhà cửa, phải không? Mình ở trong hang đá hay là mình ở trong các cái lọt chòi, cái lều ở ngoài trời. Và cuối cùng, cái mục đích sử dụng lửa thứ ba là để làm gì? Để làm vũ khí bảo vệ mình. Không có một con vật nào mà biết sử dụng lửa. Thông minh như con khỉ, con vượn cũng không biết sử dụng lửa, thấy không? Và ngược lại, không có một con vật nào mà không sợ lửa. Đó là lý do tại sao lửa là cái vũ khí bảo vệ con người đầu tiên. Dữ dằn như một con voi hay một con cọp, nó cũng phải sợ lửa. Mà nhỏ nhoi như một con kiến cũng phải sợ lửa. Mà không phải con vật hữu hình sợ lửa, mà con vật vô hình cũng sợ lửa luôn. Quý vị đi đêm mà quý vị sợ ma, quý vị cầm cái đuốc quý vị hết sợ ma, phải không? Còn nếu mình đi trong bóng tối thì mình sợ ma. Thành ra không phải con vật hữu hình sợ lửa mà con vật vô hình cũng sợ lửa. Thành ra chúng ta thấy rằng đầu tiên hết con người biết sử dụng năng lượng để cung ứng, để đáp ứng cho cái nhu cầu của con người của mình đó, là cái gì? Vẫn tuân thủ bốn nguyên lý căn bản của vũ trụ. Vẫn tuân thủ bốn cái chất liệu căn bản của vũ trụ. Thành ra quý vị thấy đầu tiên con người ta sử dụng cái gì để biến thành năng lượng? Thành ra lửa. Sử dụng cây củi, phải không? Đầu tiên hết là mình sử dụng cây củi là lá cây để mình biến nó thành ra lửa, thành ra năng lượng để cung ứng cho đời sống của mình. Thì như vậy cây củi là nó thuộc thể gì? Thể cứng, phải không? Thể chất rắn. Mà nó nằm ở đâu? Nằm trên mặt đất. Sau một thời gian khi con người ta thông minh hơn, tiến hóa cao hơn, thì mình mới bắt đầu mình chui xuống lòng đất. Mình lấy gì? Khai thác mỏ than, phải không? Khai thác mỏ than để có than bùn, than chì, than đá vân vân, mình biến nó thành ra năng lượng. Thành ra đó cũng là cái loại năng lượng thấp nhất và thô nhất ở thể cứng, từ bên trên chui xuống dưới. Sau đó một thời gian thì mình làm sao? Sau đó một thời gian thì mình bắt đầu mình nhảy lên cái tầng năng lượng thứ hai, tức là mình sử dụng chất lỏng. Khi mình nhảy lên cái tầng năng lượng thứ hai thì đầu tiên mình lấy chất lỏng ở đâu? Chất lỏng cũng trên mặt đất, tức là gì? Thủy điện, từ thác, từ hồ, từ trên nguồn đi xuống. Sau một thời gian nữa thì mình bắt đầu mình chui xuống lòng đất, mình khai thác gì? Các cái mỏ dầu. Quý vị thấy chưa? Khai thác các cái mỏ dầu thì từ đó mình mới có xăng, có dầu. Thì như vậy là mình bắt đầu sử dụng cái nguồn nguyên liệu thứ hai là chất lỏng, cũng trên mặt đất trước và trong lòng đất sau. Mình đâu đã dừng ở đó. Vài ba thập niên gần đây thì người ta bắt đầu phát triển, nhưng mà từ ngàn xưa người ta đã bắt đầu sử dụng cái sức gió, phải không, để làm những cái cánh quạt gió để biến thành năng lượng. Thành ra bắt đầu bước lên tầng thứ ba. Và chúng ta thấy ngày nay thì mình bắt đầu phát triển cái này cũng khá nhiều, tức là chúng ta lấy cái nguồn năng lượng ở cái tầng thứ ba, chúng ta biến thành năng lượng. Mà cái này cũng ở đâu? Gió là nằm trên mặt đất. Thì tương tự như vậy, người ta chui xuống lòng đất để người ta khai thác mấy cái hầm mỏ ga, tức là cũng lấy trong mỏ dầu và lấy trong là những cái fossil, tức là những cái rừng cây hay là những cái dưới đáy biển mà ngày xưa những cái động vật nó chết, nó hóa thạch, người ta lấy cái ga nó lên, là bước lên tầng thứ ba. Đã dừng ở đây chưa? Chưa. Thập niên vừa qua thì mình đã bắt đầu mình đi lên tới cái tầng thứ tư này rồi. Quý vị thấy chưa? Là bây giờ người ta sử dụng năng lượng mặt trời. Nhưng mà năng lượng mặt trời cũng chỉ là ở mép trên thôi. Thấy chưa? Năng lượng mặt trời chỉ là ở mép trên thôi. Và trong vòng vài ba năm gần đây thì người ta đã bắt đầu sử dụng cái kỹ thuật hiện đại nhất ngày nay, là người ta khoan vào trong lòng đất. Khoan vào trong lòng đất. Tại sao? Tại vì quý vị biết trên cái nguyên lý của vũ trụ là gì? Mùa đông đối với, nhất là đối với những nước những cái nước mà phát triển, là những cái nước mà có bốn mùa rõ rệt đó. Khi mùa đông ở trên này lạnh thì trong lòng đất nó sẽ nóng. Đó là nguyên tắc cân bằng năng lượng của vũ trụ. Trên này càng lạnh bao nhiêu thì dưới kia càng nóng bấy nhiêu. Và người ta sẽ khoan vào lòng đất để người ta lấy cái sức nóng trong lòng đất, và người ta truyền nó vào trong cái đường ống nằm ở dưới nền nhà, thì nó sẽ trở thành cái lò sưởi. Ngược lại, mùa hè ở trên này nóng bao nhiêu thì ở dưới kia nó mát bấy nhiêu, và người ta lấy cái khí lạnh ở dưới, người ta truyền vào cái đường ống nước ở dưới nền nhà của mình làm máy lạnh. Thành ra chúng ta thấy những cái nhà mà xây dựng mới nhất gần đây là ta đã áp dụng cái kỹ thuật đó. Do vậy mà năng lượng của mình được sử dụng từ ở trên mặt đất tới dưới mặt đất, từ ở cái chất liệu thô nhất cho tới cái chất liệu cao cấp vi tế nhất. Và rõ ràng càng ngày, thấy không, càng ngày khi mà cái đời sống khoa học kỹ thuật càng tiến bộ bao nhiêu, cái sự tiến hóa của con người càng cao bao nhiêu, thì mình đang có cái xu hướng là giảm dần cái phần dưới này và tăng dần những cái nguồn ở trên này, phải không? Bây giờ mình nấu cơm bằng củi và mình nấu cơm bằng ga, cái nào nhanh hơn? Chắc chắn là nấu cơm bằng ga sẽ nhanh hơn. Nấu cơm bằng củi và nấu cơm bằng ga, cái nào sạch hơn? Bằng ga sạch hơn, tức là chất thải ít hơn, phải không? Và khi chất thải ít hơn thì sự ô nhiễm nó cũng sẽ ít hơn. Thành ra chúng ta thấy rằng ngày nay cái xu hướng đặc biệt là những cái nước càng phát triển bao nhiêu thì người ta hạn chế tối đa cái việc sử dụng những cái nguồn nguyên liệu thô và thấp, và người ta sử dụng những cái nguyên liệu cao, tức là những cái tầng ở trên cao này, quý vị thấy chưa? Nhưng mà trở lại cái thân của mình có bắt đầu phát triển chăm sóc những cái thân trên này chưa, hay là mình vẫn luôn luôn chăm sóc cái thân này thôi? Quý vị thấy chưa? Mình hầu như là mình chưa có bao giờ để tâm để chăm sóc những cái phần trên này, hay là ứng dụng những cái phần trên này, mà mình chỉ lo chăm sóc cái phần thân dưới này không thôi. Mình chả bao giờ để ý những cái phần trên này. Và cũng vậy, chúng ta có bốn loại thức ăn. Nhưng mà mình cũng luôn luôn lo cái phần thức ăn này, mà mình chả bao giờ để ý những cái phần thức ăn ở trên này. Chúng ta có tất cả bốn loại thức ăn, quý vị. Cái phần thức ăn thô thiển nhất được gọi là đoạn thực, được gọi là đoạn thực, là tất cả những cái loại thức ăn, thức uống nào đưa qua đường miệng của mình để được gọi là đoạn thực hết. Tại sao như vậy? Tại vì đầu cái đường đi vào của hệ tiêu hóa của mình là bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đây. Và khi nó vào tới miệng mình thì nó gặp ngay cái ngã ba này, nó sẽ có một cái cửa nó đóng mở ngay đây. Khi mình ăn, mình nuốt là thì nó phải đóng bên này để thức ăn nó đừng có chạy ngược lên đây. Và khi mình thở thì nó phải đóng bên này, nó không cho mình nuốt thức ăn. Thành ra nó luôn luôn ngay cái ngã ba này nó có cái cửa để nó chặn, nó điều khiển. Do vậy mình thấy lúc nào mình vừa ăn vừa nói chuyện, mình vừa ăn vừa cười giỡn thì mình dễ bị hóc, dễ bị sặc là như vậy. Thì như vậy nó sẽ đóng mở, chứ nó không bao giờ mở cửa liên tục 24/24, và nó phải có sự gián đoạn. Tương tự như vậy, khi nó đi xuống cái phần dưới một tí xíu, qua tới đây nó phải đóng cửa, nó vừa tuột xuống nó đóng lại, rồi nó xuống tới đây nó cũng phải đóng, tức là nó đi từng phần từng đoạn một, chứ nó không bao giờ nó đi liên tục, nó không bao giờ mở cửa thông thương từ trên xuống dưới. Đó là lý do tại sao gọi là đoạn thực. Thì tất cả những cái loại thức ăn nào, thức uống nào, tất cả những cái gì mình đưa qua đường miệng thì gọi là đoạn thực hết. Và bên cạnh cái đoạn thực đó, mình có một cái loại năng lượng cao hơn tí xíu nữa là xúc thực. Xúc thực, xúc thực thì mình sử dụng qua mấy đường? Xúc thực thì mình sử dụng qua tới 6 đường. Thành ra cái này là một cái rất là tuyệt vời. Và con người mình nó ưu việt ở cái chỗ này đây. Con người mình nó ưu việt ở chỗ này, tức là mình còn hít vào thở ra thì mình sử dụng được 6 đường. Mà mình buồn tình quá mình nghỉ thở, quý vị leo lên bàn, quý vị ngồi cho người ta thắp nhang, mình được gọi là cái gì? Hai quý vị, hương linh, phải không? Những người nào ở trong chùa hay những người nào mà có người chết rồi biết, tức là khi mình buồn tình quá mình nghỉ thở, mình leo lên bàn cho ngồi cho người ta thắp nhang gọi là hương linh. Lúc đó mình chỉ còn có một đường duy nhất thôi. Thành ra cái lợi điểm của mình đó, đó là lý do tại sao mình rất là dễ tu tập, rất là dễ tu tập, bởi vì mình có 6 con đường để nạp năng lượng. Và đó là lý do tại sao quý vị thấy khi mà mình đứng trong bếp đó, khi quý vị đứng trong bếp mà quý vị nấu một lát xong nấu ra, cái mình cảm thấy mình hơi no rồi, mình không muốn ăn, là không phải mình dài với ta, tại mình khôn quá, mình ăn trước người ta rồi, mình ăn trước người ta rồi, và mình ăn ở cái tầm năng lượng cao hơn. Khi mình bỏ vào miệng mình đó là cái tầm năng lượng thấp như này, còn khi mình ngửi, mình nhìn là mình đã hấp thụ cái năng lượng ở tầm cao, thành ra nó thỏa mãn mình nhiều hơn, thành ra mình cảm thấy mình no. Đó. Bên cạnh cái xúc thực này, mình còn có một cái tầm năng lượng cao hơn nữa là cái tư niệm thực. là cái suy nghĩ của mình, cái ước mơ của mình, cái hoài bão của mình, cái ý chí của mình, cái nghị lực vân vân, và nó lên tới cái tầng thứ ba này. Và cuối cùng là cái thức thực, thì nhẹ nhất, thô thiển nhất là cái ý thức của mình, và cao hơn là cái Phật tánh hay là cái tuệ giác của mình. Thì như vậy chúng ta thấy chúng ta có bốn loại thức ăn, chúng ta có bốn loại thức ăn chứ không phải chỉ có một loại. Mà cái mà mình sử dụng thường nhất, mình chăm sóc, mình chỉ lo cái phần ăn này thôi, mình chả bao giờ để ý tới những cái phần này. Thế chưa? Thành ra trong cái thời gian mà chúng ta đi vào cái phương pháp thanh lọc á, mà mình nói mình nhìn ăn nó hoàn toàn sai lầm, là tại vì ngay cả cái tầng thấp nhất này mình cũng chưa có nhìn, mình vẫn còn, tức là mình chỉ hạn chế đưa cái chất thô vào thôi, chứ mình vẫn còn đưa chất lỏng mà mình vẫn còn đưa những cái chất là vẫn còn thể rắn, tức là chẳng hạn như nếu như mình uống cái hạt chia, mình nhìn cái hạt chia vẫn còn thấy bằng mắt thường. Ngày mai khi mà cái những ngày sau mà quý vị uống nước rau củ, mình nhìn nó hoặc mình thấy nó vẫn còn có màu, tại vì bản chất của chất lỏng tức là nó trong suốt, bản chất của nước nó trong suốt, quý vị thấy chưa? Khi mình thêm những cái khác của nó có màu, có mùi, có thể chất, tức là những cái đó, những cái thêm vào, tức là nó là thể chất rồi. Thành ra nếu mà dùng cái chữ nhìn ăn là hoàn toàn không đúng, ngay cả với cái tầng thấp nhất. Huống chi khi mà mình có thêm được cái màu, cái mùi, cái hương vị, và mình còn suy nghĩ, mình còn hít thở, thành ra mình không thể nói là nhìn ăn được đó. Thành ra chúng ta thấy rằng Tại sao khi mà mình biết sử dụng, càng ngày mình lại càng sử dụng những cái loại nguyên liệu cao cấp hơn, sạch sẽ hơn, năng lượng sung mãn hơn, để đáp ứng cho cái nhu cầu sinh hoạt của con người và của xã hội. Nhưng mà ngay trong tự thân mình thì mình đưa vào, mình chỉ lo đưa cái phần thô, mà mình không đưa vào những cái phần vi tế. Quý vị thấy chưa? Mà hồi nãy mình vừa mới nói rồi, tức là cái nguyên liệu mà càng thấp bao nhiêu, càng thô bao nhiêu, thì hiệu ứng năng lượng làm sao? Hiệu ứng năng lượng càng thấp bấy nhiêu, chất thải càng nhiều bấy nhiêu, và sự ô nhiễm càng cao bấy nhiêu. Thấy chưa? Mà đây là ở bên ngoài. Bây giờ ngay trong tự thân của mình mà cũng vậy. Tức là nếu như mình chỉ lo chăm sóc, mình đưa vào cái loại này không tốt, tức là đây là loại năng lượng thô nhất, thấp nhất. Mà nếu giả sử như mình biết khai thác đồng loạt một lúc hết tất cả những cái này, thì nó còn có sự cân bằng lại cho mình. Còn nếu như mình chỉ lo chăm sóc, mình đưa cái này vào một cách gọi là bất giác, tức là mình chỉ chú trọng vào cái này, mình chưa bao giờ biết khai thác những cái này, thì hoàn toàn mình mất đi hết. Quý vị thấy chưa? Năng lượng đưa vào thì rất ít, chất thải để lại nhiều, và sự ô nhiễm nó nhiều. Đó là lý do tại sao mà trưa nay chúng ta đã bắt cho đầu tập cho quý vị là gì? Mình phải có cái ý thức, phải có cái sự làm chủ. Và khi mình ăn, mình phải thật sự là chậm rãi tỉnh giác, để mình thấy được cái màu, ngửi được cái mùi, nếm được cái vị, là quý vị đã thưởng thức từ cái tầm này. Thế chứ khi mình lấy cơm, khi mình ngồi ăn, mình phải có cái sự chủ động, phải có sự tỉnh giác để mình sống được với cái tầng này, tức là mình lấy những cái tầng năng lượng ở tầng cao hơn. Còn nếu bình thường mình ăn một cách bất giác, là theo thỏa mãn cái nhu cầu của mình, mình chỉ đưa được vào cái tầng này, và thức ăn càng thô bao nhiêu, càng thấp bấy nhiêu, càng bã, càng độc tố nhiều bấy nhiêu. Thành ra chúng ta thấy, bởi vì chúng ta đưa vào chỉ có cái phần thô, phần thấp này không thôi, thành ra cái thân của chúng ta nó sẽ không phát triển được. Thành ra chúng ta thấy rằng bởi vì chúng ta nạp vào cơ thể chúng ta là những cái loại nguyên liệu thô, thấp, năng lượng thấp và chất thải nhiều, sự ô nhiễm nhiều. Và vì lý do nó có sự tương ứng đó, cái thân của chúng ta cũng vậy, nó cũng chỉ được phát triển ở cái phần thấp này thôi, nó chưa có khả năng phát triển những cái tầng cao. Và khi nó phát triển cái tầng thấp này thì tất nhiên nó sẽ làm sao? Không đủ cái năng lực. Thành ra mình đại đa số mình thấy rằng có khi mình không thấy, hầu như là mình bị thiếu năng lượng. Con người mình nó hay bị mệt mỏi, bị hệ hoại. Và lát nữa chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái nguyên nhân khác nó bổ sung vào được. Nhưng mà cũng vì cái nguyên nhân chúng ta chỉ lo đưa vào những cái nguyên liệu với cái tầng thấp như vậy và chăm sóc cái thân thâu như vậy, thành ra chúng ta dễ bị cái chất thải nó tích lũy và nó làm bế tắc, nó làm ô nhiễm. Và từ đó nó dẫn đến cái bệnh lý. Thành ra chúng ta thấy rằng trên cái nguyên lý của vũ trụ là gì? Trên cái nguyên lý của vũ trụ, mình mới vừa tạm gọi bốn chất liệu này, mình tạm gọi, mình đặt tên cho nó là chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng. Mình tạm gọi nó thôi, chứ thực tế nó cũng không hẳn là cố định như vậy. Tại sao? Tại vì tất cả những cái này nó sẽ chuyển hóa cho nhau, nó sẽ thay đổi, nó không bao giờ nó đứng yên cả. Lấy ví dụ, bây giờ quý vị có hai cục nước đá, phải không? Bây giờ mình có hai cục nước đá, một cục nước đá mình để trong cái chén mình nằm yên, và một cục nước đá mình cho nó chạy cho nhanh. Cái nào nó sẽ tan ra nước nhanh hơn? Cái nó chuyển động nhanh, nó sẽ tan ra nước nhanh hơn, phải không? Rồi bây giờ mình lấy hai cái ly nước, mình lấy hai cái ly nước là thể lỏng, mình để một cái yên và một cái mình quậy, đó, tức là mình cho nó chuyển động, thì cái nào nó sẽ bốc hơi nhanh hơn? Cái chuyển động sẽ bốc hơi nhanh hơn. Quý vị thấy chưa? Thành ra cũng nó mới hồi nãy nó là cục nước đá mà nó ở thể rắn, ngay lập tức nó chuyển qua thể lỏng, và ngay lập tức nó chuyển qua thể hơi, thể khí. Thì cũng vậy, khi mà mình thấy so sánh giữa một cái yên và một cái chuyển động, thì cái nào càng chuyển động nhanh bao nhiêu thì nó sẽ chuyển hóa nhanh bấy nhiêu, phải không? Nó thăng tiến, tức là nó đi lên dần. Và ngược lại, nếu như mình cho nó đi chậm, mình làm cho nó bị kẹt, mình làm cho nó bị tù túng, thì nó làm sao? Nó sẽ đi ngược chiều trở lại, quý vị. Bây giờ cái nhà của mình, trong cái nhà của mình, nếu giả sử như nó có một tầng thôi, thì khí nóng sẽ đi ở trên hay ở dưới? Khí nóng nó sẽ nằm ở trên trần, khí lạnh nằm ở dưới. Nếu mà mình có cái nhà hai tầng thì cái tầng trên bao giờ nó cũng nóng hơn tầng dưới, phải không? Bây giờ cái nhà của mình mà nếu mình để cửa thông thoáng, mình không có đồ đạc nhiều, gió nó lưu chuyển, thì nhà của mình nó sẽ thông thoáng, mát mẻ, và nó song song có ẩm, có mốc, phải không? Tức là nếu mà cái không khí nó lưu chuyển thì cái nhà của mình nó sẽ thông thoáng và nó sẽ không có ẩm ướt, nó sẽ không có mốc meo. Nhưng mà nếu như cái không khí mà nó không có lưu chuyển thì ngay lập tức mình thấy bắt đầu nó sẽ ẩm, phải không? Tức là nó từ thể khí nó bắt đầu nó xuống thành cái thể lỏng. Mà rõ ràng nhất là quý vị thấy gì? Khi mình có cái hộp quẹt ga, phải không? Nếu như mà mình mở nó ra, cái khí đó nó bay hơi thì nó mất. Nhưng mà nếu mình đem cái thể khí mình dồn nén, mình bế tắc nó lại, thì nó sẽ chuyển thành thể lỏng, ha? Nó chuyển thành thể lỏng thì nó đi xuống. Và cái thể lỏng khi mà nó được lưu chuyển thì nó sẽ đi lên. Nếu nó không được lưu chuyển, nó đi xuống. Lấy ví dụ, quý vị nhìn một cái dòng nước, phải không? Bây giờ mình so sánh giữa hai dòng nước. Dòng nước mà nó chảy nhanh đó, thì nó trong trẻo, nó sạch sẽ, nó nhanh. Còn nếu như dòng nước mà nó chảy chậm thì chuyện gì xảy ra? Nếu mà dòng nước nó chảy càng chậm bao nhiêu thì chuyện đầu tiên là mình thấy rong rêu nó phát triển nhiều trước hết. Khi mà rong rêu nó phát triển thì kế tiếp là gì? Lăng quăng, nồng nặc, ít nhái, tôm cá, nói chung là những loài thủy tộc nó bắt đầu nó phát sinh, phải không? Thì đây là lý do tại sao mà đạo Phật nói là tất cả các pháp do duyên sanh, có cái này nó sẽ có cái kia. Thành ra khi dòng nước mà nó chảy chậm thì rong rêu phát sinh và tất cả những loài thủy tộc nó phát sinh nhiều hơn, thì nó càng làm cái dòng nước chậm lại hơn nữa. Và nếu như nó gần một cái rừng cây thì chúng ta thấy lá cây nó bắt đầu nó tù đọng lại trên mặt, ở dưới đáy thì sao, bùn sình nó bắt đầu nó phát sinh nhiều hơn, và cuối cùng cái dòng nước càng ngày càng nhỏ lại, càng chậm lại, và nó làm sao, đến một lúc nào đó nó sẽ thành cái vũng sình hay là một cái hố rác, cái vũng rác, thấy chưa? Thì như vậy chúng ta thấy khi mà nó chuyển động nhanh thì nó sẽ đi lên, khi nó chuyển động chậm thì nó sẽ đi xuống. Thành ra trong con người mình hai cái phần trên này nha, bây giờ mình chỉ mới nói đến cái phần thân tứ đại này thôi, mình chưa nói đến bốn cái phần vô hình này nha. Bây giờ coi như mấy cái phần mình chưa thấy và quý vị chưa bao giờ có cái khái niệm về thọ tưởng hành và thức đi, nhưng mà ít nhất cái thân này ai cũng thấy được mà, mình đang sử dụng nó, mình đang sờ mó nó mà, phải không? Thì như vậy trong cái thân này của mình nó gồm có bốn chất: cứng, lỏng, gió và nóng. Thì như vậy trong cái thân đó của mình nó gồm có bốn yếu tố này, và hai phần trên là vô hình, không giới hạn, thôi tạm để nó qua một bên đi. Trở lại nhìn cái gì mình có thể thấy được, nhìn cái gì mình có thể thấy được là chất cứng và chất lỏng. Quý vị thấy chưa? Thì bây giờ tại sao ngày nay mà mình bị đau nhất là nhẹ nhất? Đau nhất chỉ là một cái biểu hiện triệu chứng đầu tiên của sự bế tắc thôi. Nhưng mà kế tiếp tới là mình bị cái gì? Bị phù nề, bị sưng, rồi bị viêm, rồi bị gì? U bướu. Là tại sao? Tại vì nội ngay cái thể cứng này, phải không? Ngay cái thể cứng này nó cũng đã tạo nên cái sự bế tắc rồi. Huống chi trong con người của mình hai cái này cái nào nhiều quý vị? Trong cái con người của mình hai cái phần này cái nào nhiều hơn? Đừng nghĩ rằng cái thân của mình nó to, nó cứng, nó thô là cái chất cứng nhiều. Xin thưa với đại chúng, trong con người của mình gần 70% là thể lỏng. Trong cái con người của mình gần 70% là cái thể lỏng, thể dịch này. Và nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa là cái não bộ của mình. Quý vị biết rằng trong cái não bộ của mình, cái bộ chỉ huy này á, nó chứa cho tới 85-90% là nước. Thì như vậy tại sao nước nó lại chứa nhiều như vậy trên này? Thì tất nhiên nó phải có một cái vai trò rất là đặc biệt, nó phải có những cái tính chất rất là kỳ đặc, thì nó mới đảm nhiệm được cái chức năng của bộ chỉ huy tối cao như vậy. Và tất nhiên nếu mà nó có được cái khả năng ưu việt như vậy thì nó cũng sẽ có một cái mặt trái, mà một trong những cái mặt trái mà như nãy chúng ta vừa nói đó, tức là khi mà cái dòng nước nó chảy càng chậm lại bao nhiêu thì chuyện gì xảy ra? Tất cả các cái pháp tiêu cực nó phát sinh. Đối với bên ngoài mình tạm gọi là rong rêu, thủy tộc, rác rưởi, bùn sình. Nhưng mà cái dòng nước bên ngoài, quý vị thấy một cái con rạch, một con suối nó nhỏ, nhưng mà xung quanh nó còn cả một cái bầu trời thông thoáng rộng rãi, phải không? Bên ngoài á, cái con suối, con rạch nó chảy chậm, nhưng mà xung quanh nó là còn cả một cái khoảng không gian bao la mênh mông. Còn trong cái con người của mình thì quý vị thấy chẳng hạn như cái hệ tuần hoàn của mình thôi, tất cả những cái huyết quản của mình, tất cả những cái mạch máu của mình nó bị che, bị bọc dày đặc, cái dòng chảy nó nằm trong cái đường ống đã nhỏ rồi, mà bên ngoài nó còn bị cái gì? Bên ngoài nó còn bị những cái lớp cơ bắp dày đặc bao phủ nó lại, rồi nó còn bị cái lớp da bên ngoài, tức là nó nằm trong những cái lớp nhà tù rất là nhiều, rất là dày. Và đặc biệt cái nguy hiểm hơn nữa như nãy chúng tôi nói là gì? Cái não bộ của mình nó lại chứa tới 90% là nước, mà nó nằm trong cái nhà tù cứng ngắc. Cái vỏ não của mình đó quý vị, cái sọ của mình nó dày và nó cứng, cực kỳ cứng, có khi mình lấy búa mình đập nó không bể đâu, mình té mặt lắm nó mới nứt. Thành ra nó bị nhốt trong một cái nhà tù còn cứng hơn. Thành ra khi mà mình không hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó, là lý do tại sao ngày nay chúng ta thấy mình bị bướu não cũng nhiều, mình bị rối loạn thần kinh, bị trầm cảm, bị căng thẳng, bị điên loạn, bị rối loạn nội tiết, rối loạn chức năng, cũng từ cái sự bị bế tắc, cái sự lưu chuyển trong này nó không lưu chuyển được, nó tạo ra cái áp lực. Một cái khối u nó nằm ở dưới này, nó có thể làm cho nó phình ra được, là tại vì cơ bắp của mình nó còn có thể co giãn được, thành nó đau, nó nguy, nhưng nó vẫn còn đỡ hơn là trên cái nọ sọ não của mình. Nó nằm trong một cái khối cứng ngắc, thành ra khi mà nó không lưu chuyển được, khi nó bế tắc lại, nó tạo một cái áp lực rất lớn và nó chèn ép. Tất nhiên đây là bộ chỉ huy tối cao, khi có một cái sự sai lệch, khi mà có một cái sự chèn ép bên này, thì toàn bộ cái phần dưới của nó sẽ bị ảnh hưởng hết đó. Thành ra chúng ta thấy là nó rất là nguy hiểm khi mình không hiểu cái nguyên lý này. Tại vì trong con người của mình thì tối thiểu cũng có 65-70% là cái thể dịch, mà cái thể dịch khi nó không được lưu chuyển, nó một cách nôm na tức là nó không thông, nó không thông và nó tạo ra đủ thứ chuyện hết. Và chúng ta thấy cái tình trạng đau nhức, cái tình trạng đau nhức là một cái triệu chứng đầu tiên nó biểu hiện cho mình biết là nó đã có sự bị tắc nghẽn, bị giới hạn là có chuyện rồi. Khi nó bắt đầu nó sưng, nó phù, là bắt đầu nó nặng hơn, là bắt đầu đến lúc mà nó trở thành những cái khối u, là cái biểu hiện nó đã bế tắc hoàn toàn, nó đã phản ứng quá mạnh rồi. Và đó là mới ở cái thể hữu hình. Đó là mình mới nói tới hai cái phần này thôi, nãy giờ mình chưa đếm xỉa tới hai cái tầng cao này cả. Nhưng mà chúng ta cũng vừa học rồi, cái càng trên cao bao nhiêu thì nó làm sao quý vị? Nó càng mạnh bấy nhiêu, phải không? Cái càng trên cao bao nhiêu thì nó càng quan trọng, nó càng mạnh bấy nhiêu. Thành ra quý vị thấy, lấy một cái ví dụ, mình lấy nước mình ép nó lại, nó đâu có mạnh. Nhưng mà quý vị thấy mấy cái xe tải không? Thấy không? Thấy mấy cái xe tải, mấy cái cao độ của mấy cái xe tải, người ta chỉ cần bỏ có một tí xíu nhớt vô đó thôi, thì cái thể lỏng nó có một tí tẹo thôi. Nhưng mà người ta chỉ cần ép nó vài ba cái thôi, thì cái thể khí của nó nén, nó sẽ đẩy cái xe tải vài tấn lên, hỏng đất lên như dây. Phải không? Thành ra cái thể khí này nó mạnh hơn cái thể lỏng là rất nhiều. Hay là mình thấy mấy cái xe tải khi nó thắng cũng vậy, đã dùng cái bình ga, cái bình hơi, thành ra cái thể khí này nó cao hơn cái thể lỏng một tầng nữa, mà bởi vì nó vô hình, thành ra chả bao giờ mình để ý tới nó cả, phải không? Chả bao giờ mình để ý tới nó. Thành ra khi mà nó bị bế tắc trở lại thì nó còn nguy hiểm hơn cái thể lỏng. Quý vị thấy chưa? Mình xưa nay mình có cái thói quen là mình để ý những cái gì hữu hình thôi, mình chẳng bao giờ để ý cái vô hình. Đó là cái thiếu sót của mình. Mà ngay cả cái mình sử dụng là cái thân của mình đây, khi mình cũng không chả bao giờ quan tâm nó nữa, thành ra mình đâu có lắng nghe nó, mình đâu có hiểu biết nó. Thành ra quý vị thấy là cái phương pháp thanh lọc đó, trước hết đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải cắt giảm tối đa. Lý do tại sao chúng ta cần phải cắt giảm tối đa cái phần thấp, cái phần thô, để mình đừng có đưa vào những cái thô, những cái nặng, những cái nó làm cản trở nữa, chưa có gì hết. Và thực sự mình hoàn toàn vẫn chưa cắt được cái phần dưới này, mình vẫn còn uống những cái lỏng hơn, những cái mềm hơn. Và mình đang dùng một cái nguyên lý là lực hấp dẫn trở lại nữa, tức là mình dùng chất lỏng để mình làm cho cái chất lỏng mình được lưu chuyển, mình làm cho nó lưu chuyển. Thành ra khi mà mình bắt đầu đi vào thanh lọc, không phải chỉ là vấn đề hạn chế cái phần thực phẩm thô và phẩm cứng đâu, mà mình phải đưa vào cái chất tẩy rửa, chất lỏng, rồi mình còn phải tập hít thở để làm sao mình làm cho có thể khí này của mình nó được lưu thông. Rồi trở lại là gì, mình còn cái phần bốn cái thân vô hình này nữa. Thành ra một quá trình thanh lọc như chúng ta nói là đơn giản nhất, thấp nhất là làm sao khai thông cái sự bế tắc, giải phóng hết tất cả những cái độc tố. Rồi kế đến thì mình mới bắt đầu chuyển hóa tầng năng lượng của mình, là chuyển hóa cái tâm thức của mình. Mà cái phần đầu tiên là mình phải nhắm vào, mình phải nhắm vào cái phần thân này. Đó. Trên cái nguyên lý nó rất là căn bản. Thì ở đây chúng ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Quý vị biết rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này, tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có hai mặt. Nó đều có hai mặt cả. Và hai mặt đó nó không hẳn là thuận lợi hay là bất thuận lợi, tích cực hay tiêu cực. Chỉ có điều là mình phải biết vận dụng nó đúng cách. Lấy ví dụ như trong nhà bếp, mà nếu mình có một cái con dao mà nó cùn quá thì bảo đảm cái việc cắt nó sẽ không nhanh, không đẹp, không ngọt. Thì mình cho nó là khuyết điểm, phải không? Mình chê nó. Nhưng mà nếu như mình bật giá, mình không chú ý, mình cắt tay mình thì nó không đứt, nó không chảy máu, thì ngay lập tức nó biến thành ưu điểm liền, phải không? Ngược lại, nếu như mà mình tài lanh, mình đi mình mài cái con dao nó cho bén, hay là mình chê con dao cùn quá, mình đi mua con dao mới cho nó thiệt là bén, để mình cắt cho nó đẹp, cho nó nhanh, cho nó ngọt, thì mình thấy nó là ưu điểm. Như vậy, chỉ vừa sơ sẩy một tí xíu thôi, bất giác một tí xíu thôi, cắt cái tay mình ngọt sớt luôn, máu chảy linh láng, thì ưu điểm trở thành khuyết điểm liền ngay lập tức. Quý vị thấy chưa? Mình có cái xe cũ cũ, chạy yếu ớt, chậm chậm, leo dốc không nổi, mình chê nó. Nhưng mà lỡ mà mình vừa lái xe mà bất giác nghe điện thoại, lỡ mình hút cây cột hay mình hút người ta, thì mình không bị tai nạn nặng, thì mình vừa thấy cái khuyết điểm nó sẽ trở thành cái ưu điểm. Ngược lại, nếu mà mình ham, mình đi sắm cái xe cho mới, cho nó mạnh, chạy cho nó đã, dọc cho nó đã, leo dốc cho nó sướng, thì sao? Thấy nó đã, nó sướng thiệt. Nhưng mà chỉ cần bất giác một cái là vô tai nạn, không chết người thì cũng tai biến, phải không? Thành ra cái ưu nó trở thành cái khuyết ngay lập tức. Thì như vậy, tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều tuân thủ như vậy hết cả. Mình đang đói bụng, hoa mắt, chóng mặt, bủn rủn tay chân, mình uống vào ly nước ngọt thứ nhất, tỉnh táo liền. Hay là mình ăn một chén cơm vào thì thấy có năng lượng sung mãn liền. Nhưng mà nếu như thấy nó ngon quá, thấy nó hấp dẫn quá, thấy nó cám dỗ quá, làm tiếp ly thứ hai, hay làm tiếp chén thứ hai, thì bắt đầu nó nặng bụng rồi, phải không? Là bắt đầu con bắt nó muốn hít rồi, nó bắt đầu nó kiếm chỗ nó đi ngủ rồi, hay là nó bắt đầu nó thở không nổi rồi. Nếu mà mình quất thêm chén thứ ba thì như vậy chén cơm hay ly nước nó đâu có tốt hay xấu đâu, phải không? Nếu mình dùng vừa phải thì nó giúp mình, mà nếu mình dùng lố tí xíu là nó hại mình liền. Thành ra trên cái nguyên lý đó, tất cả các pháp trong thế gian này không có cái nào là tích cực mà không có cái nào là tiêu cực. Chỉ có điều là mình thấy rằng giữa cái con dao cùn và con dao bán, giữa cái xe cũ và cái xe mới, bản chất nó đâu có tốt hay xấu. Nhưng mà từ cái tiêu cực chuyển qua cái tích cực, từ cái tích cực chuyển qua tiêu cực, nó khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có một niềm duy nhất là mình có tỉnh giác hay không thôi. Thấy chưa? Chỉ khác nhau có một niềm tỉnh giác hay không à, thì nó mới biến thành tiêu cực hay tích cực. Cái con dao bán thì bản chất nó đâu tốt hay xấu. Nếu như mình cắt cái con dao bán mà mình có sự tỉnh giác, mình biết rằng cái con dao bán để cắt khi mình cần làm nhanh, khi mình cắt cái đồ dai, phải không? Thì mình phải có sự tỉnh giác thì nó đâu đứt tay mình mà mình làm việc rất tốt. Còn nếu mình lấy con dao bán đó mà quý vị đi cắt nước đá, quý vị đi cắt bánh mì, coi chừng, phải không? Còn nếu mình lấy cái con dao răng cưa mà để cắt bánh mì hay là cắt nước đá, mà mình đi cắt thịt hay là mình đi cắt cà chua thì coi chừng luôn. Thành ra nó chỉ có khác biệt là một cái niềm tỉnh giác. Và khi có sự tỉnh giác thì mình có trí tuệ. Thành ra trong cuộc đời của mình cũng vậy, và trong cái sự thanh lọc của mình cũng vậy. Nó chỉ khác nhau có nhiêu đó thôi. Không có một cái gì tốt, không có một cái gì xấu cả, mà đều mình có cái trí tuệ, có sự tỉnh giác hay không. Cái điểm kế tiếp là gì? Tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều tuân thủ một cái quy luật căn bản. Là gì? Là lực hấp dẫn của vũ trụ. Mà cái danh từ nôm na ông bà mình thường dùng là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hay là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quý vị thấy chưa? Nó là lực hấp dẫn thôi. Thành ra cái lực hấp dẫn nó tạo hết tất cả các pháp trong vũ trụ, kể cả hữu hình lẫn vô hình. Mà không những nó tạo ra vũ trụ này rồi, nó còn có nhiệm vụ để duy trì sự tồn tại của vũ trụ. Lấy ví dụ, bây giờ quý vị thấy tất cả các hành tinh được hình thành từ cái gì? Tất cả các quầng mỏ được hình thành từ cái gì? Lấy ví dụ, bây giờ mình móc hết tất cả các cái mỏ lên, mình sử dụng mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ sắt, mỏ đồng, mỏ chì, mình móc lên mình làm kim cương hoặc xoàn, mình xây nhà, xây cửa vân vân. Sau này qua thời gian nó sẽ bị tiêu mòn gì, phải không? Thì nó trở vào trong lòng đất, trái đất nó quay liên tục. Thì sau đó nó sẽ được ly tâm và nó theo lực hấp dẫn. Vàng nó đi về với vàng, nó thành ra mỏ vàng. Bạc nó đi với bạc, mai mốt nó thành mỏ bạc. Sắt nó đi với nhau, mai mốt nó thành mỏ sắt. Thì vài chục năm, vài trăm năm, vài ngàn năm sau, nó sẽ hình thành những cái quặng mỏ khác. Cũng vậy, trong vũ trụ cái bụi nó sẽ hút lại với nhau, nó sẽ hình thành trái đất, nó sẽ hình thành sao hỏa, nó sẽ hình thành sao kim. Cái con người mình cũng được hình thành trên cái nguyên lý đó. Và không phải vũ trụ được hình thành bằng cái nguyên lý đó, mà cái nguyên lý đó còn có nhiệm vụ duy trì sự tồn tại. Tất cả những hành tinh phải di chuyển, và nó phải có một cái lực hấp dẫn và để giữ nó trong một cái khoảng cách, tức là nó có cái quỹ đạo của nó. Cũng tương tự như vậy, cái con người của mình được vũ trụ tạo ra trên cái nguyên lý lực hấp dẫn đó, thì hàng tỷ tế bào nó mới gom lại với nhau, nó mới thành cái con người này. Rồi trong hàng tỷ tế bào đó thì những cái tế bào nào gần với nhau, nó giống gan thì nó thành lá gan, giống tim nó thành trái tim, mà giống mạch nó thành lá mạch, giống xương nó thành cái xương. Nhưng mà không phải nó hình thành con người mình xong rồi nó bỏ đó, nó hình thành vũ trụ nó bỏ đó, nó phải có nhiệm vụ duy trì sự tồn tại. Lấy ví dụ trở lại nãy con dao, mình cắt đứt tay của mình, nếu không có nguyên lý của lực hấp dẫn thì còn lâu mình mới được heal liền, tức là còn lâu mình mới được lành lặn. Quý vị thấy khi mình bị đứt tay, khi mình bị đứt tay nếu như mình không có đau, tức là thần kinh chưa bị đứt, nếu như mình chưa bị chảy máu, tức là mạch máu chưa đứt, phải không? Còn nếu khi mình cắt cái tay thì mình thấy chảy máu rồi, thấy đau rồi, tức là da đứt, thần kinh đứt, mạch máu đứt, cơ bắp đứt rồi. Thì thật ra khi mình bị đứt tay mình đâu có làm cái gì, lấy miếng dẻ rách mà nghèo nhất sang hơn là kiếm miếng măng keo băng nó lại, phải không? Còn khi mình bị một cái vết cắt mà nó lớn, nó dài, nó sâu, mình đi tới bác sĩ hay mình đi tới bệnh viện cho nó khâu lại. Nhưng mà nếu không có cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, không có cái lực hấp dẫn đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, còn lâu mình mới liền được. Da gần da thì nó liền da, thịt gần thịt nó liền thịt, mạch máu gần mạch máu nó liền mạch máu, và thần kinh gần thần kinh nó sẽ liền thần kinh. Thành ra cho dù một cái vết cắt nhỏ cho tới một cái vết cắt lớn, và thậm chí khi mình bị gãy xương cũng vậy, mình bị nứt xương cũng vậy, xương gần xương nó liền xương. Thành ra nếu không có cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, của lực hấp dẫn mà nó vận hành liên tục 24/7, còn lâu mình mới còn tồn tại đến ngày nay. Chỉ cần một vết cắt rất nhỏ mà máu nó chảy đến khi mình chết, nó không cần máu, nó không liền da liền thịt cho mình lại. Thì như vậy cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó cũng vậy, nó không tốt hay không xấu quý vị, nó không tốt không xấu, nó không tích cực hay không tiêu cực. Ngày xưa khi cái môi trường của mình còn sạch sẽ ha, khi mình đưa vào cơ thể của mình mà nó còn thông thoáng, vào và ra cân đối với nhau, sự di chuyển, sự vận hành của mình còn cân đối, thì mình thấy khỏe khoắn, sạch sẽ. Tại vì lực hấp dẫn nó tác động một cách rất là bình đẳng, khách quan. Khi mà mình càng đi vào cái môi trường tích cực bao nhiêu, mình càng đưa vào những cái thuận lợi bao nhiêu, thì nó lại tiếp tục nó chiêu cảm theo nguyên lý của lực hấp dẫn, người mình khỏe mạnh hơn, sung mãn hơn. Nhưng ngày nay tại sao chúng ta bị bệnh tật nhiều, bị bế tắc nhiều? Tại vì mình đưa vào cơ thể mình chất độc nhiều quá, mình ít hoạt động quá, mình không chịu ra mồ hôi, mình không chịu giải tỏa, vân vân, thì ngay lập tức mình bị cái lực hấp dẫn nó tác động mình trên cái chiều hướng tiêu cực. Quý vị thấy chưa? Cái lực hấp dẫn nó không có thiên vị ai, mà nó cũng không có ngừng nghỉ lúc nào cả, nó vận hành 24/7. Thành ra khi mà mình có cái trí tuệ, mình đi nó vào cái con đường tích cực, thì nó sẽ dẫn mình vào con đường tích cực. Và nếu mình không có trí tuệ, mình đưa nó vào con đường tiêu cực, thì ngay lập tức nó sẽ kéo mình vào con đường tiêu cực. Và xưa nay thì mình thấy rằng càng ngày mình càng đi vào cái con đường bế tắc, bệnh tật nhiều hơn, là tại vì mình có cái xu hướng đưa vào nhiều hơn xả ra. Mình có cái xu hướng là đưa vào nhiều hơn xả ra, tức là như vậy nó đã không có sự cân bằng về thể chất, kể cả tâm linh hay là kể cả cái phần tuệ giác hay là những cái nhận thức của mình cũng vậy. Tức là mình cố chấp nhiều hơn, mình không có chịu buông xả. Và chúng ta thấy đặc biệt là ngày nay thức ăn của mình thì nó có quá nhiều chất độc, mà mình không biết cách sử dụng, mình không biết cách chế biến, mình không biết cách chuyển hóa. Thành ra đưa vào nó bị bế tắc, đưa vào chất độc nhiều quá thì cái lực hấp dẫn của vũ trụ càng ngày nó càng làm cho mình bị bế tắc nhiều hơn, càng bị ô nhiễm nhiều hơn. Và đó là trên mặt vật chất. Còn trên mặt phi vật chất thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Chúng ta thấy rằng trong cái thân của mình nó có đến 4 phần phi vật chất, mà chỉ nội một cái phần này thôi, chỉ một phần này thôi. Quý vị có nghe ông bà mình nói phước bất tùng lai và họa vô đơn chí, phải không? Ông bà mình đã dạy rất là rõ từ xưa tới nay, phước bất tùng lai và họa vô đơn chí. Tại sao? Tức là cái phước báo, cái niềm vui, cái tốt đẹp thì nó sẽ không bao giờ đến lần thứ hai. Nhưng mà cái họa, những cái điều rủi ro, những cái điều xấu thì nó không bao giờ đến một mình, tức là nó đến liên tục. Tại sao? Trên nguyên lý của lực hấp dẫn và trên nguyên lý của cái sự ứng dụng trong đời sống của mình. Quý vị xem thử coi là khi mình có một cái gì tích cực, khi mình có một cái gì tích cực, khi mình có một cái gì tích cực vui vẻ, mình có duy trì nó được lâu dài và mình có ban phát nó ra hay không? mình có lan tỏa nó ra hay không. Lấy ví dụ như bây giờ mình trúng số độc đắc, mình đâu có dám cho ai biết, đâu có chia cho ai, phải không? Hay là một cái đơn giản thôi, tức là bây giờ mình có cái áo mới. Quý vị thấy khi mà mình chưa có cái áo mới, mình ra mình ngắm nghía nó thì mình thích quá và mình muốn mua nó, thì mình phải làm sao? Về đi làm để dành tiền. Ví dụ trong cái thời gian mà mình đi làm để dành tiền vài ba tuần, vài ba tháng mới đủ chứ, phải không? Thì lúc đó là mình đang sống trong cái tinh thần rất là tích cực, và thỉnh thoảng chạy ra ngó nó một cái, thấy nó còn đó không, phải không? Nếu như nó còn đó, mình càng thấy rất là vui. Trong cái thời gian vừa đi làm tiền dành dụm mà đi ra ngó nó, lúc đó là lúc mình đang vui vẻ, đang sung mãn, đang tích cực. Thì có khi là mình kêu bạn bè tới, mày ta chuẩn bị mua để dành tiền mua cái áo đó, hay là mua cái sợi dây chuyền đó, phải không? Và cái giờ phút mà hạnh phúc nhất là lúc nào? Cái lúc mà mình để dành đủ tiền, mình ra mình nắm được nó trong tay của mình, phải không? Nhưng mà lúc đó mà cái cô bạn mình mấy bữa nay mình dẫn ra mình khoe, cho tao mang trước được không, hay cho tao mượn bữa được không, còn lâu, phải không? Nhưng mà trong cái thời gian vài ba tuần mà mình để dành tiền, mình chạy vô chạy ra, mình ngắm nghía, thì lúc đó là mình đang sung mãn, đang vui vẻ, đang tích cực nhất. Nhưng mà khi mình lượm nó về, mình nắm nó trong tay được rồi, mình về mình mang được mấy lần, vài ba lần nữa, phải không? Xong bảo nó làm mười, mười nó mất tiêu. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình có cái niềm vui á, thứ nhất là mình không có duy trì nó được lâu dài, và mình không có chia sẻ ra cho ai được bao nhiêu hết. Nhưng mà ngược lại, mình có một cái nỗi buồn, nay mình tham với người này, mai mình kể cho người kia, phải không? Gặp ai mình cũng tham, cũng thở, cũng đưa ra hết. Thành ra mình thấy rằng chính cái đó nó đã làm lan tỏa ra rất nhiều. Và thậm chí có khi xong chuyện rồi, tuần lễ sau, tháng sau, mình về mình còn móc nó lên. Thành ra mình tạo ra những cái năng lượng tiêu cực xung quanh mình, nó rất là lâu và nó rất là nhiều. Thì như vậy trở lại trong cái vấn đề này cũng vậy, tức là tại sao càng ngày mình càng có nhiều cái bế tắc, tại sao càng ngày mình càng có nhiều cái bệnh tật, tại sao càng ngày mình càng có nhiều cái lo lắng, cái bất an, cái sợ hãi. Tức là chính trong cái cách sống của mình đã tích lũy lại, mình đã sống với cái ký ức nhiều quá, mà những cái ký ức đó toàn là những cái ký ức không đẹp nhiều hơn, không lành nhiều hơn. Trong cái môi trường sống của mình cũng vậy, mình đưa vào những cái bất thiện, những cái bất lành, đặc biệt là cái cách sử dụng của mình, cách ăn uống của mình, sống của mình, ít khi nào mình có cái sự tỉnh thức để mình biết rằng mình đưa vào mình nuôi dưỡng mình cái gì. Và thậm chí mình đang sử dụng cái thân của mình mà mình cũng chả bao giờ có thời gian để mà quan tâm lắng nghe nó, cho đến khi nó báo động tầng thấp mình không chịu để ý, khi nó báo động tầng cao là lúc đó mình lo đó. Thành ra đó là những cái nguyên lý căn bản mà quý vị thấy tại sao mà càng ngày chúng ta càng bị những cái bệnh tật, những cái bế tắc, những cái bất an rất nhiều, không những về phần thân mà kể cả về phần tâm cũng vậy đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta trong cái phương pháp thanh lọc là chúng ta phải làm sao hiểu được những cái đó để mình giải thông, mình khai thông hết. Thì tối nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn vào cái phần nguyên lý của sự khai thông đó như thế nào, và bắt đầu chúng ta sẽ dành cái thời gian cuối để chúng ta sẽ có những cái câu hỏi. Rồi cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Không biết cái chương trình thương dung đâu rồi hả? Chúng ta sẽ nghỉ giải lao chắc có lẽ là 15 phút nửa tiếng gì đó mà. Sau rồi chúng ta sẽ tập trung ra ngoài để chúng ta sẽ tập đi thiền hành ở bên ngoài và tập các động tác khí con thích thở để làm sao mình làm cho nó lưu chuyển hết tất cả những cái năng lượng ở bên trong cơ thể của mình.